Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý đạo hữu, quý liên hữu, những hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 34 với chủ đề dược chất của tâm linh. Hôm nay chúng ta có mặt tại nhà truyền thống chùa Phổ Quang với chương trình chuyên đề vấn đáp chiều hôm nay. Thưa tất cả các vị, trong tay chúng tôi có tổng cộng là 10 câu hỏi. Và với những câu hỏi này, chúng tôi sẽ rải điều cho tất cả chư tôn đức trong ban quần pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ cùng với toàn thể tất cả chư vị. Thưa tất cả các vị, sáng hôm nay với chủ đề dược chất về tâm linh, đây là một trong những chủ đề phải nói rằng rất khó và rất trừu tượng. Chính vì vậy cho nên chiều nay những câu hỏi phải nói rằng được tóm gọn và cũng xoay quanh một cái chủ đề nói về tâm linh, thế nào là tâm linh và thế nào gọi là dược chất. Và để nói rõ hơn về chủ đề này, chúng tôi có một cái câu hỏi như thế này. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, bài giảng sáng nay của Hòa thượng Thích Minh Chơn, Hòa thượng có nói tâm linh là tâm thanh tịnh, tâm không vọng. Vậy cho con hỏi, người tu chứng được lục thông, lục thông có phải là tâm linh hay không, hay là tâm vọng? Và thần giao cách cảm của tâm linh hay tâm vọng, con rất thắc mắc điều này, xin giải thích cho con được rõ. Xin tri ân cùng chư tôn đức tăng ni. Chúng tôi xin được mời kính cung thỉnh Đại Đức Thích Lợi Thọ, Đại Đức Tiến sĩ sẽ giải thích cho chúng ta, chia sẻ chúng ta câu hỏi này.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, qua cái lời giới thiệu của chư tôn đức, chúng tôi chia sẻ lại với cái vị Phật tử. Nhưng tôi nghĩ rằng cái câu hỏi này có lẽ là chất đại diện cho những cái người ở chúng ta đang quan tâm về vấn đề tâm linh của chúng ta. Có thể nói cái từ mà tâm linh đó, thì nó đã xuất hiện từ lâu ở trong những người con Phật của chúng ta. Và vì tức là nó có lẫn lộn với một số những cái từ ngữ mà sau này người ta gọi là linh căn hay là những linh hồn vân vân. Từ đó cho nên là nó mang đến một cái tính gọi là người ta ngại, người ta không có dùng đến. Và đặc biệt là chỉ có một số vị thấy rõ được cái từ của cái bản chất của tâm linh. Và những người có tu thì người ta thấy cái từ tâm linh như là một cái gì đó bình thường ở trong một cái thể chất, trong một con người của chúng ta. Tâm nó cho rõ, tức là nó có thêm nhiều những cái yếu tố ý và thức nữa. Nếu thiếu cái phần này thì nó thiếu đi cái phần gọi là linh. Linh tức là không có nghĩa là chúng ta gọi là gặp những cái hiện tượng, những cái sự việc mà có thể thay đổi từ một cái hiện tượng này sang cái hiện tượng khác gọi là linh. Linh thì chúng ta hiểu một cách tức là nó có một cái thần kỳ ở trong đó, nó gọi là linh. Cho nên là cái câu hỏi này tức là chứng tỏ các vị có quan tâm đến cái đời sống, đi chuyên sâu vào ở trong cái thể chất đạo đức, thể chất sâu ở trong cái tính chất của một con người khi đi sâu vào trong cái lộ trình tâm. Cho nên cái vị này hỏi một câu hỏi như thế này. Nhưng có một cái điều là các vị này tức là không có rõ, bởi tức là lục thông hay là cái vọng tâm, đây là một cái vấn đề gọi là nó còn gọi là chưa có rõ. Cho nên chúng tôi muốn đại diện cho chư tôn đức ở đây để xác định lại. Các vị thấy rằng tâm linh, tức là nói cho đủ hơn, tức là đối với những người của con Phật của chúng ta nói riêng và những người tu hay không tu nói chung đó, thì chúng ta thấy rằng bất cứ một ai, thì chúng ta có cái sự khẳng định rằng một khi mất cái thân tứ đại này thì đều họ có một cái khả năng đặc biệt. Cho nên có một số người cảm nhận thông qua tới chừng đó họ cho là linh. Ví dụ như có một số người đã mất đi, thì khi mà họ còn cái thân thể đó thì họ còn bị vướng bận bởi cuộc sống, vướng bận bởi tức là cái ý thức nó chưa có được thông. Cho nên tức là họ, tức là như bản thân của những người của chúng ta nói chung, và một số những người mà có cái đạo tâm, có thiền quán đó, thì tức là họ có một cái cảm nhận khác. Vì vậy cho nên khi nói về tính chất của tâm linh đó, thì cái vị này gọi là sau khi mà mất bỏ cái thân tứ đại thì họ có khả năng đi xuyên tường, họ có khả năng đi là xuyên bất cứ một cái vật nào mà họ thích và họ muốn. Cái điều này là chúng ta có một lần hỏi Hòa Thượng Tích Su Ba, cái vị này bị tái sinh lần thứ 12 ở tại Damrasala, cái vùng của Bắc Ấn Độ. Thì vị nói rằng tức là khi mà chút bỏ cái thân tứ đại thì lúc đó đó đồ chúng, những người học trò, những người đệ tử đứng rất đông, không có lối để đi ra. Thì Hòa Thượng mới nhớ rằng khi có cái lễ đông như thế này thì cần phải có chiếc y khoác lên trên người, mà chiếc y thì phơi phía bên ngoài. Cho nên tức là Hòa Thượng vừa nghĩ tức chiếc y ở bên ngoài, thì lúc đó thì tự thân cái ý thức của Hòa Thượng đã gọi là đến ở tại vị trí của chiếc y. Thì Thượng mới cảm nhận rằng tức là một cái sự gọi là trói buộc, khi không xuyên qua được cái ý nghĩ của mình, không đi được là bởi do cái tứ đại của mình, cho nên mình không đi được. Còn tức là các nhà du hành của vũ trụ đó, người ta nói rằng tức là muốn đi xa hơn một số nơi ở trong cái thái dương hệ của chúng ta đó thì không đi được, bởi vì con người nó có một sự cản trở lớn nhất là có dòng máu. Và khi cơ thể con người đi với một cái vận tốc ánh sáng đó, thì con người hẹp được cái cơ thể con người, nó giống như cái tờ giấy như thế này, cho nên là không thể đi được. Vì vậy cho nên cái sự hạn chế của con người muốn hiểu biết xa hơn về những lời của Phật dạy, chẳng hạn như thế giới này nó có hằng hà sa số sự sống, thì tức là các nhà khoa học hiện nay mới vừa xác định rằng tức là mặt trăng cũng có nước, ở trong đá vẫn có nước, và một số những cái hành tinh khác mà thông qua cái sao Hỏa đó thì người ta mới xác định rằng ở đó có nước. Như vậy thì cho rằng tức là cái lời nói của Đức Phật, tức là Ngài, tức là không cần tức là một cái phương tiện nào mà Ngài cũng vẫn có thể biết được những cái nơi, những cái vị trí, mà cho rằng tức là cuộc sống của chúng ta không chỉ đơn lẻ, mà cuộc sống chúng ta còn có những cái cuộc sống kế tiếp và khác nhau. Và Đức Phật nói rằng thế giới này hư hoại thì thế giới khác được hình thành theo cái tiến trình thành trụ hoại và không. Cho nên là xác định rằng với một cái trí tuệ đó, với một cái tầm nhìn đó, với một cái thấy đó, để cho thấy rằng tức là cái Đức Phật là cái vị mà đã đạt được lục thông, tức là đã có tức là sáu cái điều. Mà ở đây chúng tôi có thể thấy rằng lục thông tức là thần túc thông, thiên nhãn thông, lậu tận thông, tha tâm thông, thiên nhĩ thông và túc mạng thông. Tức là nó có sáu cái thông ở trong một cái con người của chúng ta. Có thể nói rằng đây là một trong những cái vượt bậc cao nhất ở trong một cái tầm hiểu biết của một con người. Và những hàng đệ tử của Ngài, thì các vị thánh đệ tử, tức là từ Ngài Mục Liên Xá Lợi Phất, A Nan vân vân, từ đó về sau, tức là còn có rất nhiều những vị tu chứng đạt được cái trạng thái này, cho nên gọi là chứng được lục thông. Và lục thông thì nó khác hẳn với cái vấn đề của gọi là thần giao cách cảm của chúng ta. Thần giao cách cảm đó, tức là muốn nói đến một con người nào khi mà cái ý thức được tập trung cao độ, tập trung nhiều, thì tức là nó có được cái thần giao cách cảm này. Và chúng ta thấy tức là xưa nay đó, thì cái thần giao cách cảm mà lớn nhất đó, một là đối với những người mẹ đối với con, hoặc là con từ đi đâu xa đó, thì người mẹ ở nhà, người con muốn gửi cái thông tin về cho người mẹ, hoặc là có cái cảm nhận gì đó, thì ngày xưa thì chúng ta không có điện thoại. Cho nên tức là chúng ta không thể ngồi bấm để gửi trực tiếp cái giọng nói của chúng ta, hoặc là gửi trực tiếp bằng cái tin nhắn để cho những người thân chúng ta đọc. Nhưng tức là ngày xưa cái cảm nhận đó nó thông qua bởi cái lòng người con chí hiếu và người mẹ một lòng thương con đó, thì cái cảm nhận đó làm cho người mẹ hoặc là đứa con cảm thấy bồn chồn lo lắng, cảm cái cảm giác tức là không không yên. Đó là người mẹ cảm nhận được, người con cảm nhận được cái cảm giác ở nhà có một sự việc gì đó, có một sự kiện gì đó xảy ra mà có liên quan lại với người mẹ và con. Như vậy thì chúng ta nói rằng cái thần giao cách cảm, tức là cái cảm giác đó nó có thể thông qua bất cứ một những người nào có trong chúng ta đây. Chúng ta thấy rằng là có cảm giác, ví dụ như chúng ta máy mắt, chúng ta có thể tức là ở trong cơ thể chúng ta có thể là nó rung một vài nơi cái sớ thịt nào đó ở trong cơ thể của chúng ta khi có một sự việc mà chúng ta chưa có khả năng chúng ta đọc được những cái từ trường, những cái cảm nhận ở trong cái con người của chúng ta. Cho nên là thông thường chúng ta hay gọi là gửi cái số phận của chúng ta cho những ai đó đọc thông qua giùm, giải quyết giùm cho những cái cảm nhận đó. Nhưng thông thường đó, nếu chúng ta có được cái tư duy, chúng ta có tu những cái khóa tu như thế này, về nhà chúng ta có những cái thời khóa nhất định đó, thì các vị thấy là chúng ta có thể tự giải mã cho tức là một số những cái sự việc có thể đến với chúng ta hay tức là không đến với chúng ta. Ví dụ như thông thường đó thì có một số mà xin gọi là bật mí với các vị đây một chút đó, có một số người đến là nói có người thân đang bệnh nặng thì chúng tôi nhìn qua là chúng tôi nói là có thể biết chắc rằng tức là người thân nó mất hay không mất. Đơn giản một chuyện đó là khi tức là có bất cứ một người thân nào, nhưng mà trong đó phải là những người con, những người con á, thì đi hỏi những việc đó thì nhìn ở trên cái sắc mặt của tức là người con đó thì cái vùng thái dương đó tức là cái màu rất là sậm. Cho nên là tôi gọi là nói rằng tức là chết thì bảo đảm tức là các vị là trong khoảng tức là một tháng trở lại là chết. Cho nên có một số người nói là linh, nhưng thật sự ra tức là đó là những cái biểu hiện từ ở trong một cái cảm nhận của một con người, và nó đã có một cái sự giao cảm giữa người con và cái người thân đang nằm đó. Cho nên tức là các vị thấy tức là một số người dựa trên những cái biểu hiện đó và họ nói ra để cho cảm giác rằng cái bản thân của người đó có cái gì đó linh, nhưng thật sự ra không có gì linh cả. Cái đó là người ta đã giải mã từ lâu và người ta đã cảm nhận trong những cái tư tưởng, những cái sự việc mà có liên quan. Cho nên tôi cho rằng cái đó cũng là một trong những cái dấu hiệu của thần giao cách cảm. Và cái vọng tâm đó thì các vị đã biết rồi, vọng tâm á thì chúng ta ai cũng gọi là cảm nhận được. Khi chúng ta lần cái xô chuỗi, chúng ta ngồi yên, tâm vắng lặng, tai lần xô chuỗi, miệng có thể niệm Phật ra hoặc là niệm âm thầm phía bên trong, nhưng tâm á tức là nó không dừng ở lại đó, tức là nó có thể nó đi một cái chỗ nào đó, những cái quán ăn, những cái cuộc vui, những cái sự việc đang xảy ra và tâm nó đã đang an trú ở đó, nó đã ở một cái vùng đó chứ nó không có ở trong hiện tại, trong đạo tràng của chúng ta ở tại Phổ Quang đây. Có thể từ sáng đến bây giờ nhưng mà tâm có thể có là về thăm gia đình đến mấy lần, đó là cái gọi là vọng tâm, tức là nó không có yên một chỗ như chúng ta nghĩ, khó khăn lắm. Nhưng chúng ta buộc lòng chúng ta phải tu tập liên tục những khóa như thế này, bởi vì tức là nó là cái lộ trình để cho tức là cái tâm của chúng ta gọi là gì, có cái cơ hội để chúng ta gọi là huấn luyện nó, để tức là làm sao để cho chúng ta gọi là không để cho cái vọng tâm đó nó thay đổi, không để cho cái vọng tâm đó nó làm cho cái tâm của chúng ta trở nên bị lệ thuộc. Có một số người thì khi mà gọi là không có kham nhẫn nổi, như Đại Đức Đức Trường vừa nói đó, thì chịu không nổi phải bỏ về. Hay ở trong kinh gọi là Pháp Hoa Đức Phật nói rằng cái số lượng người đã bỏ về là do tại vì không kham nhẫn nổi, không sống được trong giáo pháp, không chịu đựng được cái thời tiết và cảm nhận như thế này, trong thời tiết nóng bức như thế này mà chúng ta tu được cũng là một trong những cái pháp gọi là kham nhẫn. Mà Đức Phật nói không phải tu chỉ ở trong một cái điều kiện thuận lợi là có đèn, có quạt, có ánh sáng, có tức là không khí mát mẻ mới gọi là tu, mà tu ở trong cái điều kiện đó gọi là thuận duyên. Còn nếu tu trong điều kiện nghịch duyên đó thì nóng lạnh, rùi mũi và thậm chí luôn cả những lời nói nghe không vừa lỗ tai, và chung quanh ta có những cái sự việc mà không vừa ý, kể cả những cái đó cũng đều là tu. Cho nên tức là đó là những cái mà gọi là khống chế, không cho vọng tâm nó phát triển, không cho tức là vọng tâm nó gọi là sai sử cái con người của chúng ta, gọi là nói cụ thể con người chúng ta, nhưng thật sự ra cái xuyên qua tứ đại ta phải nói cụ thể hơn, tức là tâm. Mà tâm á, tức là nó còn có một cái thiện và ác ở trong đó, cho nên tức là tâm phải là thuần, thuần tâm như gọi là sáng nay tức là Hòa Thượng đã giảng cho chúng ta thấy rằng tức là khi đó gọi là phải tâm vắng lặng, tâm thanh tịnh, tức là tâm dừng trụ lại, tức là các hành giả của chúng ta ở lại trong một nơi, một trú xứ, một cái điều kiện mà không bị vọng động bên ngoài, không bị nóng bức nó làm cho con người chúng ta khổ, khổ nhọc, không bị tức là thời tiết bên ngoài làm cho tức là cái tâm lý của chúng ta bị xáo trộn, gọi là tâm đó tâm thanh tịnh. Nhờ đó, đoạn đường đó, tức là tâm đó, tức là đạt đến một cái trạng thái gọi là thấy rõ được bản chất của chúng ta, thấy được tâm của chúng ta như thế nào. Vì vậy cho nên chúng ta nhiếp niệm được, chúng ta mới đi sâu vào trong cái lộ trình tâm của chúng ta. Tức là chúng ta gọi là gì? Gạt bỏ được cái ngoại cảnh bên ngoài, gạt bỏ được những cái vọng tâm, tức là không bị thời tiết nóng bức làm chúng ta đau khổ, chúng ta bức ngặt. Nói một chút những kinh nghiệm này, bản thân của chúng tôi như là Đại Đức Đức Trường đó, thì đã từng sống Ấn Độ, hiểu được cái thời tiết. Chúng ta đang ngồi ở trong cái môi trường như thế này đó, thì tôi cho rằng cao nhất khoảng chừng 37-38 độ. Nhưng mà ở Ấn Độ đó, thì vào cái mùa hè nóng như thế này đó, có thể lên tới 48-49 độ. Lúc đó gọi là chúng tôi khổ lắm. Cứ nghĩ rằng tức là không thể tồn tại được, không sống được. Cứ tìm cách là muốn quay về. Tại vì mới sang năm đầu mà gặp một cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, tức là nó nóng quá chịu không nổi. Thì cái cảm giác mà chuẩn bị đi về nhưng mà cũng luyến tiếc, tức là về thì tiếc. Tiếc tại là sang được Ấn Độ đã cực khổ lắm mà về thì tiếc. Và nghĩ rằng tức là biết bao nhiêu thế hệ của chư Tôn Đức đã trải qua mà tại sao người ta không nhận được. Từ những cái suy nghĩ đó tức là mới cảm thấy tức là cái lúc mà đang gọi là tư duy, đang gọi là thả ra để có sự phấn đấu giữa tranh đấu giữa cái tư tưởng đó, thì mới thấy những đứa trẻ nhỏ nó vẫn chạy nô đùa bình thường với cái nắng bình thường mà mình cho rằng nóng bức quá, quá nhiều. Thì bắt đầu lúc đó tôi mới suy nghĩ rằng tức là tại vì chúng ta có hai điều kiện. Một là cái thời tiết của Việt Nam, hai là cái thời tiết Ấn Độ đang sinh sống, cho nên chúng ta có hai cái điều kiện, tức là hai sự so sánh. Từ cái sự so sánh đó chúng ta mới cảm giác rằng tức là khó chịu. Cho nên bây giờ đang sống ở tại Ấn Độ, quăng đi cái thời tiết của Việt Nam, quăng đi cái sự so sánh này, thì chúng ta sẽ hồn nhiên như những đứa trẻ kia và sẽ sống được mà không cần phải kham nhẫn. Thì cái suy nghĩ đó làm cho chúng tôi giác ngộ và chúng tôi quăng bỏ cái đó. Bắt đầu từ đó về sau, cái tâm của chúng tôi nó an lạc một cách lạ thường, tức là không cần phải phân biệt rằng thời tiết chúng ta đã sống trước đó như thế nào. Nó giống như chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta ở nhà có quạt, có máy lạnh, có cái điều kiện, cho nên là cảm giác cái tâm lý chúng ta gọi là thoải mái, tức là chúng ta được sống trong một cái môi trường thuận lợi. Nhưng ngồi ở đây thì chúng ta cảm thấy chúng ta khó chịu. Nếu mà chúng ta tiếp tục đó thì chúng ta sẽ suy nghĩ tăng lên, khổ gì mà khổ dữ vậy, tu thì cũng phải gọi là có điều kiện khá khá chút mới tu chứ, đâu bao giờ mà đến đây mà gọi là gì trưa không được ngủ, nằm tức là cũng không có thuận lợi, rồi tức là cái thời tiết mà bức ngặt như thế này tôi không chịu nổi đâu, thôi để cái dịp khác tu còn một lâu dài. Tức là cái suy nghĩ đó nó cứ tăng dần lên và cuối cùng hết, chúng ta gọi là gì, tự xách giỏ lên, tự xếp áo lại và đi về một lúc nào đó không hay. Và bản thân chúng tôi cũng đã gọi là có làm ở trong điều kiện đó. Cho nên là các vị thấy tức là nếu mà không khéo đó thì cái bắt đầu cái tư duy của chúng ta nó tiếp tục, thì cái đó được khẳng định là vọng tâm, tức là chúng ta đang nhiếp niệm. Nhưng bắt đầu tức là cái đó bắt đầu nó rơi vào trong cái trạng thái càng lúc càng gia tăng lên. Chúng ta nếu chúng ta không biết dừng lại, nếu dừng lại đó thì chúng ta trụ tâm lại được. Mà trụ tâm lại được đó, thì chúng ta gọi là an trú lại ở nơi cái pháp chúng ta đang có, và chúng ta kham nhẫn được, tức là chúng ta đã vượt lên trên chính bản thân của chúng ta. Cho nên có một câu nói rất hay, tức là chiến thắng giữa ba quân, giữa tới nơi xa trường, chẳng có gì là vinh quang cả. Nó có vinh quang chẳng qua là một cái lòng gọi là phấn khích nào đó, còn chiến thắng với chính mình, chiến thắng lại với cái thời tiết nóng bức như thế này mà chúng ta tu được, thì đó mới là một cái sự chiến thắng oanh liệt nhất của chúng ta đó các vị ạ. Nên là mong rằng tức là cái sự khẳng định lại để thay lời cho chư Tôn Đức ở đây, để cho thấy nó rằng tức là cái tâm linh của chúng ta vượt lên trên những cái môi trường, những hoàn cảnh, những điều kiện và chúng ta đang sống. Và cái đó phải được liên tục khép vào ở trong cái tâm linh của chúng ta. Còn lục thông tức là nó vượt lên trên một cái tầm cao nhất ở trong cái lộ trình tâm tu tập, để cái trạng thái gọi là chứng đắc sau cùng của một vị gọi là giải thoát hết tất cả những khổ đau ở trong cuộc đời này. Còn vọng tâm tức là những cái gì đó nó liên quan đến cái đời sống tâm linh của chúng ta. Còn tức là những cái mà gọi chúng ta gọi là thần giao cách cảm, nó chỉ là một phần nào của cái ý thức ở trong cái tâm của chúng ta, chia ra tâm, ý và thức, tức là cái đó là một phần rất nhỏ trong tâm của chúng ta. Cho nên mong rằng chúng ta hiểu rõ như vậy để chúng ta mạnh dạn, chúng ta gọi là nương tựa vào trong giáo pháp, nương tựa vào ở trong cái lộ trình tâm của chúng ta, để trọn vẹn những hành giả của chúng ta không bị lệch, mà chúng ta còn phát triển cao, phát triển sâu về cái lộ trình và tâm linh của chúng ta, cái tâm an lành, tâm giải thoát, tâm gọi là yên bình, để chúng ta lành từng bước tiến sâu vào trong cái con đường gọi là giải thoát giác ngộ. Xin được chia sẻ với các vị và toàn thể đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, rất cảm ơn những lời giải thích rất là sâu sắc của Đại Đức Tiến sĩ Thích Lệ Thọ. Đại Đức đã nói rất rõ cho chúng ta biết về dược chất tâm linh. Dược chất tâm linh đó, rốt cuộc đó chính là một cái tâm thanh tịnh, một cái tâm không còn vọng, và thấy rõ được cái bản chất của tất cả các sự vật cũng như hiện tượng. Và do vậy cho nên nhờ cái dược chất đó, nó làm cho tâm chúng ta được lắng động, và tâm chúng ta được an lạc, tâm chúng ta được thoải mái. Và với cái tâm đó, chúng ta sẽ thắng mọi chướng ngại trên con đường tu tập. Trên cái quá trình, trong một cái lộ trình tâm mà như Đại Đức đã trình bày, thì trong cái lộ trình đó nó có rất nhiều chướng ngại. Và nếu như chúng ta không vượt qua được, thì xin thưa chúng ta vẫn chưa cảm nhận được cái dược chất của tâm linh. Nhưng mà để hiểu rõ thêm, chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Khi sáng hai vị Pháp Sư đã giảng dược chất tâm linh là trở về với bản tâm thanh tịnh, thể tánh tịnh minh. Vậy con chuyên tu về pháp môn niệm Phật, xin các giảng sư cho con phương pháp niệm Phật thế nào để dễ dàng đạt được kết quả niệm Phật tam muội, để có được dược chất của tâm linh. Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời sư cô Tuần Liên xin chia sẻ với toàn thể cả hội chúng. Xin mời sư cô.
Các pháp sư hồi sáng giảng là dược chất tâm linh, tức là trở về cái thể tánh thanh tịnh của chúng ta. Mà theo cái pháp môn niệm Phật, mà để có cái thể tánh thanh tịnh mà tuyệt đối đó, mà đạt đến cái đỉnh cao của niệm Phật, tức là niệm Phật tâm muội. Niệm Phật tâm muội là gì? Tức là chúng ta không niệm, mà câu niệm nó vẫn văng vẳng, nó vẫn văng vẳng, nó đi đều từng hơi thở, mà nó thấy viết rõ từng cái hơi nó đi tới đâu, chúng ta viết rõ tới đó. Mà muốn đạt được cái trình độ này, thì theo cái phương pháp này, niệm Phật, mà khi đi nhập thất thì chúng ta có 5 cái công thức. Nó có một cái phương pháp. Phương pháp đó là 5 cái phương pháp để đạt đến cái trình độ niệm Phật tâm muội. Tức là gì? Đạt đến cái tâm thanh tịnh. 1 là cái tánh biết, 2 là thân, 3 là ngoại cảnh, 4 là pháp trần, 5 là phương pháp tu. Nhưng cái tánh biết ở đây tức là cái công thức kết quả cuối cùng, tức là trở về cái chân tâm thanh tịnh, thể tánh tịnh minh của mình đó. Mà muốn được cái 1 này thì phải dựa trên cái 5, đưa cái 5 lên làm đầu là phương pháp tu. Mà phương pháp tu của niệm Phật, mà muốn đạt được cái trình độ mà niệm Phật, thì điều tiên quyết về pháp môn giảng sanh tịnh độ là không được rời cái tính, cái hạnh, cái nguyện. Tính tức là chúng ta tin sâu có Đức Phật A-di-đà và tin có thế giới cực lạc A-di-đà. Cái đó là điều tiên quyết. Nếu chúng ta ngờ vực là chúng ta không thể nào vãng sanh được. Điều thứ hai, nguyện. Nguyện thì nguyện thiết, tức là chúng ta tu pháp môn nào, nghe pháp, tụng kinh, cái gì không cần biết, mà dứt một cái thời kinh, mà dứt một cái thời tạo phước, thì chúng ta phải hồi hướng về cực lạc. Cũng như chúng ta lên một cái chuyến xe, chúng ta phải biết đi về đâu. Cái đó là nhiều khi chúng ta đi nhiều quá mà không biết đi về đâu, cái xe nó không biết chở chúng ta đi về đâu. Cái đó nó rất là nguy hiểm. Nên có người nhiều, người niệm Phật mà không đạt đến, mà không định ngày trước được là cái chỗ đó đó. Điều thứ ba là nguyện thiết, tức là tính hạnh, tức đi đứng nằm ngồi không được rời câu niệm Phật. Đi tiểu, đi tiện, bất cứ cái gì vào những cái chỗ dơ bẩn thì chúng ta niệm sâu vào trong tâm, không có niệm ra tiếng. Mà lúc nào cũng nhớ cái câu là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó văng vẳng từ cái vọng bên ngoài, nó đi thẳm vào trong tâm chúng ta. Cái đó là cái phương pháp tu, tức là đưa cái pháp môn niệm Phật làm đầu. Sau đó là thân. Thân chúng ta khi mà chúng ta tối chúng ta niệm Phật là chúng ta phải ngồi thiền, tức là ngồi thiền bằng câu niệm Phật. Hít thở đều ba hơi, hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Chúng ta ví cái tâm của chúng ta như là cái chai nước, hít vào những cái không khí trong lành, thở ra những cái khí trược tham sân si phiền não, thở ra bằng miệng, hít vào bằng mũi thật sâu và đều, tống những cái khí trược, rồi bắt đầu chúng ta điều hòa thân. Cũng như chúng ta đang ngồi trong đây nóng bức mà chúng ta điều hòa thân, mà nó đang khởi bực bội lên, nóng bức chi phối, ngoại cảnh chi phối, đối khác nóng lạnh chi phối, thì chúng ta hãy giải cái tâm chúng ta là lấy cái phương pháp niệm Phật, tức là đi đứng nằm ngồi không được rời cái câu niệm Phật. Tức là mình giải cái tâm mình, niệm Phật đi con. Nó vừa dẫn mình đi, tức là vọng tâm nó vừa dẫn, thì chúng ta trở về cái tự tánh Di Đà cũng do ta, tức là phương pháp tu của chúng ta là câu niệm Phật. Đó là hai, chúng ta độ cái thân. Ngoại cảnh là gì? Ngoại cảnh tức là chúng ta đang ngồi mà đang nghe pháp như vậy, mà có một cái tiếng động mạnh nào, hoặc một cái tiếng âm thanh nào hay hơn ở ngoài, hoặc là cái tiếng khó nghe ở bên ngoài, chúng ta quay ra mà chúng ta không còn tập trung nghe pháp, thì đó là ngoại cảnh chi phối. Thì nó vừa ngoại cảnh chi phối thì chúng ta biết là con trâu chúng ta nó đang đi rồi đó, nó đi lạc rồi đó. Thì chúng ta giật nó lại và nói niệm Phật đi con, trở về câu niệm Phật và đang nghe pháp. Đó là ngoại cảnh chúng ta độ. Và pháp trần là gì? Hầu hết chúng ta sống với pháp trần là nhiều. Pháp trần là những cái gì? Những cái như cái hạt bụi mà sau khi chúng ta tiếp xúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, một ngày mà chúng ta qua rồi, hoặc là những năm tháng chúng ta qua rồi, mà tự nhiên nó hiện, cái cảnh nó mất rồi mà chúng ta nó hiện lại, thì đó là pháp trần. Mà hầu hết chúng ta bắt ngồi kiết già hoặc là ngồi trong giảng đường này là chúng ta sống pháp trần là nhiều hơn cái ngoại cảnh, nhiều hơn là cái thân. Chúng ta ngồi thử im thử, chúng ta sẽ ôm sẽ thấy rõ. Nếu chúng ta vào nhập thất thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Là khi lúc đó thì nó vừa khỏi đi thì cái vọng tâm thì chúng ta vừa biết, thì chúng ta cái pháp môn niệm Phật nó y như cái pháp môn chăn trâu vậy đó, mà không được rời cái vọng chân tâm. Chân tâm tức là cái tánh biết của mình, cái tánh biết, cái tức thể tánh thịnh minh của mình, tức là cái phương pháp tu không được rời cái phương pháp tu của mình là câu niệm Phật. Thì nhớ vừa khởi một cái gì đó thì chúng ta nói niệm Phật đi con. Một đứa con, một ông chồng, một cái người bạn làm cho mình nghịch ý trái lòng, một cái tư tưởng gì bất thiện lại xảy ra, thì mình làm pháp môn niệm Phật là mình đi tu, mình không được bỏ, không được ghét, không được ghét chúng sanh mà cũng không được bỏ, phải độ người ta, làm Bồ Tát độ ngay trong tư tưởng. Nên quý vị mà nhập thất mà niệm Phật rồi, chúng ta sẽ thấy chứng nghiệm được cái pháp chúng sanh vô biên thề nguyện độ là chỗ đó. Tức là một cái tư tưởng, một cái chúng sanh nào vừa khởi lên là niệm Phật với tôi, bạn niệm Phật với tôi nhé. Một cái ác hữu nào vừa khởi lên, bạn niệm Phật, chị niệm Phật với tôi nhé. Độ người ta trở về thế giới tịnh độ. Một đứa con nghịch tử hoặc một đứa con thương yêu nó vừa khởi lên, chúng ta nói con niệm Phật với mẹ nhé, trở về vị trí niệm Phật của mình. Đó là cái phương pháp trần. Và trở về, nếu chúng ta độ được thân, ngoại cảnh, pháp trần và dựa trên phương pháp tu, mỗi ngày chúng ta nghe pháp, mỗi ngày có một thời sám hối mà chúng tôi kinh nghiệm là cái phương pháp sám hối, dưới luôn luôn sống trong chánh niệm, nó trở về cái tự tánh Di Đà rất là nhanh. Tức là cái tâm niệm Phật mình có những phút giây mà chúng ta yên tĩnh mà về đêm, mà có những lúc mà chúng ta an tịnh 2-3 tiếng đồng hồ, có thể kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ mà nó niệm một cái câu niệm không lộn không quên, Tức là từ 1 đến 10 không quên, mà nó đi tới đâu chúng ta biết tới đó. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà Nam Mô A Di Phật hơi thở ra hơi thở vô thật là đều, thì lúc đó gọi là chân tâm thanh tịnh, thể tánh tịnh minh xuất hiện. Tức là lúc đó chúng ta đạt cái kho báu, mà đạt đến cái trình độ này liên tục, mà mỗi ngày chúng ta lắng động trước khi ngủ, và luôn luôn đi trong chánh niệm, và kết hợp với chuyện bố thí và sám hối và trì kinh, và nó hỗ tương cho cái phương pháp này, thì chúng ta đạt đến cái trình độ niệm Phật tâm muội. Mà khi niệm Phật tâm muội, nếu chúng ta không đạt được đến trình độ niệm Phật tâm muội mà cái tâm nó thanh tịnh tới đâu, thì quý vị nào có trì kinh và có kinh nghiệm, mà khi cái tâm chúng ta thanh tịnh á, thì chúng ta giải quyết không được cái gì á, thì ngay cái thời kinh nó hiện ra, chúng ta có một cái quyết định rất là chính, rất là chuẩn xác. Hoặc là khi cái tâm thanh tịnh thì chúng ta có một cái phán đoán rất là đúng, và nó bớt đi những cái lỗi lầm, bớt đi tham, bớt đi sân, bớt đi si. Dược chất là gì? Dược tức là thuốc, cái chất thuốc để trị những tham, những sân, những si, những cái căn bệnh của chúng ta. Mà khi cái tâm chúng ta lành thì cái tướng của chúng ta nó không còn bệnh nữa, bệnh hoạn tự nhiên nó tiêu. Thì lúc đó nghiệp nó tiêu thì cái tướng nó phước nó sanh ra, mà nghiệp bệnh cũng bớt, mà tự nhiên chúng ta giải quyết mọi vấn đề thì cái phước đức nó cũng tự sanh lên. Thì dù chúng ta không đạt được trên trình độ năm niệm Phật tâm muội, nhưng mà chúng tôi mong quý vị dựa trên năm cái phương pháp này có thể về và trực tiếp đi vào cái câu niệm Phật A Di Đà, tâm thanh tịnh chúng ta tới đâu thì chúng ta sẽ kho báo tới đó, và chúng ta rút cái tâm thanh tịnh đó coi như là cái thẻ ATM ngân hàng, chúng ta rút bất cứ lúc nào cũng được. Nếu chúng ta có tạo phước, có bố thí, có giúp đỡ, có nghe pháp, có thuyết pháp, và mỗi ngày đem chánh pháp đi vào cuộc đời, nói với bạn mình, với con mình, thì tâm thanh tịnh này là dược chất tâm linh và trị mọi chứng bệnh cho mình và cho người. Gọi là mình trị bệnh, ta là bậc y sĩ trị cho mình, cho người. Chúc quý vị hãy mỗi người là có một dược chất tâm linh. A Di Đà Phật.
Vâng, cảm ơn sư cô đã chia sẻ câu hỏi này đến quý Phật tử. Như vậy thì sư cô đã khẳng định một điều, tâm thanh tịnh đó chính là dược chất của tâm linh. Nhưng câu niệm Phật cũng chính là dược chất của tâm linh. Bởi vì từ một câu Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó đã làm cho tâm của người hành giả niệm Phật được thanh tịnh. Như vậy thì khi nào tâm được thanh tịnh thì đó chính là dược chất tâm linh, cho nên câu niệm Phật cũng chính là dược chất tâm linh. Và đây, điều này đã được khẳng định thêm một lần nữa. Cho nên quý vị nào đặt câu hỏi này, các vị hãy cố gắng tinh tấn hơn trong câu niệm Phật của mình, để mình có thể có được cái dược chất tâm linh đó. Câu hỏi kế tiếp: kính thưa chư vị giảng sư, hôm nay học đề tài dược chất tâm linh có những điều rộng sâu con chưa hiểu được. Con nghe nhiều người nói đường về tâm linh nhiều lộ tẻ, lắm người đến đó bị sai đường lạc lối như tẩu quả nhập ma. Nghe tẩu quả nhập ma nghe ớn dữ ha. Như vậy con là người thích sống tâm linh, thích ngồi thiền, làm thế nào để không lầm đường lạc lối? Con thành tâm mong các thầy, các cô, giảng sư giải thích cho con hiểu rộng hơn, để con áp dụng vào pháp tu tốt hơn. Con thành tâm tri ân. Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Đại Đức Thiện Trí, xin Đại Đức hãy chia sẻ với quý Phật tử câu hỏi này. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Qua câu hỏi này, Thầy Đức Trường đã nhấn mạnh cái chữ là quý vị Phật tử này muốn tu thiền mà thấy nhiều người là rơi vào cái tình trạng là tẩu quả nhập ma. Bởi do có những người vì cái quan niệm về cái chỗ tâm linh này, có những người hiện giờ thì đang ở tại đây, xác thân thì ở đây, mà do vì cái vọng tâm điên đảo, quá mong muốn đi, cho nên cái chất liệu đó, cái hơi nóng đó, tức là cái quả nó vọng lên trên đầu á, nóng quá, cho nên dễ rơi vào tình trạng gọi là lạc thiền hay là tẩu quả nhập ma. Cho nên có nhiều cái người tu thiền cái dẫn đến chỗ lạc thiền đó, rồi đi ra ngoài đường đi lung tung hết, nó là đã nhập vào cảnh giới của Diêu Trì Sánh Mẫu, Ngọc Hoàng Thượng Đế, lân tân như vậy. Cho nên vì lý do họ có một cái vọng tâm điên đảo mà họ gửi gắm về cái tâm của họ, về tâm linh của họ nơi một cái thế giới linh thiêng nào đó. Cho nên là ở nhà thì lo đi chạy thuốc chết luôn, mà họ cứ nói là họ là Diêu Trì Thánh Mẫu, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Tiên Huyền Nữ. Cái tình trạng này gọi là lạc thiền đấy. Cho nên khi quý vị mà biết tu á, thì trước tiên quý vị, cái vị này tu thiền á, là trước tiên quý vị phải đi theo cái giai đoạn là điều thân, thứ hai là điều tức, thứ ba là điều tâm. Khi quý vị đi đến cái giai đoạn này được thì qua cái quý vị chứng được 4 tầng thiền từ từ từng giai đoạn một. Khi quý vị tu theo cái giai đoạn thiền sơ thiền, khi quý vị chứng được sơ thiền thì quý vị tu cái pháp môn gọi là ly sanh hỷ lạc. Khi quý vị chứng được tầng thiền thứ hai là định sanh hỷ lạc, thứ ba là ly hỷ diệu lạc, và thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Đó là tứ thiền mà Đức Bổn Sư chúng ta khi ban đầu học với Ngài A-la-lam, và sau đó học với ông Ngài A-lâm Phất, Quốc Đầu Lâm Phất, chứng được tứ không, gọi là không vô biên xứ, thứ hai là thức vô biên xứ, thứ ba vô sở hữu xứ, thứ tư là phi tưởng xứ. Nếu quý vị đi đúng cái lộ trình như vậy thì không có rơi vào tình trạng lạc thiền. Nhưng với cái chỗ hồi ông Quốc Đầu Lâm Phất thì ông chỉ chứng gọi là phi tưởng xứ. Nhưng sau này Ngài Mã Minh và Ngài Long Thọ, nó không phải là phi tưởng xứ. Nếu bỏ hết cái tưởng luôn, chữ phi là chẳng phải bỏ luôn cái tưởng, thì dễ rơi vào tình trạng bị lạc. Cho nên cái Như Lai thiền thì phải áp dụng với cái thiền là thiền tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp thiền mà gọi là Như Lai thiền, đó là tứ niệm xứ: quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm và quán pháp trong pháp. Đó là cái Như Lai thiền. Quý vị đi đúng với cái lộ trình như vậy thì không bị tảo quả nhập ma. Hôm nay với cái đề tài là dược chất tâm linh, quý vị biết tu như vậy cũng tăng thêm cho quý vị một cái chất thuốc về vấn đề tâm linh. Mà khi quý vị nghĩ đến vấn đề tâm linh chính là quý vị đặt một cái niềm tin ở chính mình. Mà sáng nay quý vị đã được nghe hai vị pháp sư giảng về cái đề tài dược chất tâm linh. Quý vị đặt một cái niềm tin, chứ để chúng ta cứ ngơ ngơ ngao ngáo y như người lạc thiền như vậy thì rất là uổng. Cho nên đặt niềm tin ở đâu? Chính là tính lý, tính sự, tính tự, tính tha, tính nhân và tính quả. Quý vị đặt niềm tin chính là một cái mục tiêu quý vị sẽ đi đến. Như vậy tính lý là hiểu tin về vấn đề chân lý, như Đức Phật đã nói, ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái lý là như vậy, nhưng chúng ta không phải nói không, mà chúng ta phải thực hành. Đó là tính sự, là chúng ta phải thực hành. Tính tự là tin ở ta, tính tha là tin ở người. Vì sao người thành Phật được, người chứng quả được thì ta đây cũng chứng quả được, mà bị ký trượng phu ngã diệt nhỉ? Người kia thành Phật, người kia chứng quả thì ta đây cũng chứng quả. Nên đó cái cặp phạm trù là tính tự và tính tha, là tính mình và tính người, tính nhân và tính quả. Khi quý vị có được cái chất liệu tâm linh thì quý vị không ngoài vấn đề tinh nhân quả. Vì giống lý nhà Phật, vấn đề nhân quả hết sức quan trọng. Nếu mà ai không tin nhân quả thì không có thể tu thành Phật được. Cái này là một cái chắc. Nếu quý vị không tin nhân quả thì không thể tu thành Phật được. Cho nên giáo lý nhà Phật thường đề cập đến vấn đề mà nhân và quả. Khi quý vị học được, hiểu được vấn đề nhân quả chính là một cái dược liệu, một cái chất dược, là một chất thuốc để tăng cho quý vị thêm về phần tâm linh. Nên quý vị tin về vấn đề nhân quả. Chủng qua quần đất qua, chủng đậu quần đất đậu. Chúng ta trồng dưa thì được dưa, chúng ta trồng đậu thì được đậu. Đây nói dục tu nên là cái vấn đề nhân quả này, muốn biết cái nhân đời trước thì xem nơi cái quả hiện tại, muốn biết cái quả tương lai thì hãy xem nơi cái nhân hiện tại. Bây giờ quý vị đặt một cái niềm tin nơi Phật pháp, chắc chắn rằng quý vị tạo cho quý vị thêm một chất liệu về tâm linh. A Di Đà Phật. Đây là câu hỏi chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị. A Di Đà Phật.
Xin chân thành cảm ơn Đại Đức Thiện Trí đã chia sẻ với đạo tràng của chúng ta, để cho thấy rằng chúng ta tu phải có một cái pháp để chúng ta an lành và an trú ở trong chánh niệm. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào trong tà pháp. Cho dù là chánh pháp chúng ta đang tu, nhưng nếu nó hỗn tạp, nếu không phân định được đâu chánh đâu tà, và chúng ta gom vào quá nhiều thì chúng ta bị lạc lối. Như vậy thì tâm linh chúng ta đi vào, chúng ta dễ gặp những cái ngã rẽ. Chính những ngã rẽ đó làm cho chúng ta lạc lối và chúng ta mất đi một cái phương hướng của những người con Phật của chúng ta. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng đối với một cách tu đòi hỏi cần có một cái lộ trình, và cần phải có một cái phương pháp, và cần phải duy trì một cách gọi là thành thục lâu dài. Chứ không thể nào mà chúng ta chỉ gọi là tu như một cái sự mong đợi 5 tháng, 3 tháng để rồi chúng ta nói rằng một công trình đó chúng ta sẽ làm được ở trong bao nhiêu lâu. Thì đó là những cái mà chúng ta gọi là cần phải gọi là hiểu cho rõ hơn. Nó không có một cái cột mốc nhất định, mà nó phải qua một cái quá trình tâm, qua một cái khái niệm, để chúng ta từ đó chúng ta mới đi vào. Và chúng ta nỗ lực của mỗi người bao nhiêu thì chúng ta sẽ có khái niệm bao nhiêu. Vì vậy cho nên là một cái câu hỏi mà tiếp theo nó cũng là một cái ý để làm sáng tỏ thêm. Thì chúng ta có một cái vị xin hỏi rằng chúng con xin phép được hỏi có phương thuốc nào trị liệu cho chứng bệnh thuộc về tâm chúng sinh để đạt đến chân tâm thanh tịnh không? Xin quý ngài quan hỷ chỉ dạy cho chúng con. Xin thành kính tri ân quý vị giảng sư. Con là Tâm Hoa. Một câu hỏi hết sức là hay, và một câu hỏi nó có mang tính chuyên sâu. Vì vậy kính cung thỉnh ni trưởng Tố Liên, một vị đã có một cái thâm niên tu tập và có một cái quá trình ở trong một cái giáo pháp và thường xuyên giảng dạy, với một cái sự kinh nghiệm này, chúng tôi nghĩ rằng một là vị Tâm Hoa, hai là toàn thể đại chúng của chúng ta sẽ lắng nghe được những cái điều màu nhiệm về tâm linh. A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh ni trưởng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư hành giả thân thương trong đạo tràng chùa Phổ Quang, hôm nay khóa tu lần thứ 34 của chúng ta là dược chất tâm linh. Hồi sáng này tất cả chúng ta đều được nghe hai vị pháp sư giảng giải về dược chất tâm linh. Chắc chúng ta cũng nhớ rất kỹ rằng quý ngài đã hướng dẫn chúng ta cái phương thuốc trị được bệnh tâm của chúng mình là bắt đầu bằng cái gì quý vị? Bằng niềm tin. Niềm tin phải vững mạnh. Chúng ta phải có cái niềm tin, tin về tự, về tha, về lý, sự, nhân và quả. Mà ban nãy thầy Thị Trí vừa mới nhắc lại cái ý pháp mà ban sáng quý ngài đã nhắc nhở. Bằng niềm tin chúng ta đi vào giáo lý đạo Phật. Bằng niềm tin chúng ta nghiên cứu thâm sâu về giáo lý Phật Đà, thì chúng ta rõ biết rằng Đức Phật đã dạy trên đời này thân tâm con người đều như huyễn, muôn pháp không thường còn. Vì trên thế gian này luật vô thường chi phối hết cả vạn pháp. Khổ là sự kiện tự nhiên trên cuộc đời, và vô ngã cũng vậy. Đức Phật nói rằng trên thế gian này chẳng có gì là ta, của ta, tự ngã của ta. Cái tâm của chúng sanh như huyễn, và ngài dạy cho chúng ta những cái giáo lý Phật Đà trong suốt 49 năm thuyết pháp của Đức Từ Tôn. Toàn bộ là những kho thuốc, kho tàng vô tận, trị được tất cả các loại bệnh cho chúng sanh. Muốn được trị bệnh tâm, chúng ta phải hiểu những cái phương thuốc đó, phương thuốc nào trị về bệnh gì, phương thuốc nào trị vì bệnh gì, qua sự học hỏi, sự tìm hiểu, sự suy tư thường xuyên liên tục và nỗ lực thực hành trong cuộc sống. Có nghĩa là hết cả chúng mình phải lấy chánh pháp làm hải đảo, lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, lấy chánh pháp để rọi sáng cái tâm mình. Được như vậy thì chúng ta mới đạt được cái cứu cánh của việc tu tập. Nếu chúng ta đi đúng đường, đúng hướng, sử dụng thuốc một cách đúng pháp, trị liệu đúng bệnh, thì trí tuệ xuất thế gian, trí tuệ viên mãn, trí tuệ vô lậu, trí tuệ này sẵn có trong bản thể trong sáng và yên lặng thanh tịnh của chân tâm chúng ta. Mỗi chúng ta đều có được cái phần trí tuệ đó sẵn có, chứ không phải cho ai vay mượn, không phải ai cho chúng ta vay mượn. Sẵn có nơi mỗi chúng mình, đó là Phật, Phật tánh, đó là bản thể chân như, đó là viên giác tánh, còn gọi là tâm linh. Muốn đạt đến cái phần tâm linh đó thì mỗi chúng mình phải sử dụng thuốc để trị bệnh tâm của chúng mình, mới đạt được cái phần bản thể trong sạch thanh tịnh sẵn có của mỗi chúng mình. Thì phương thức mà để đạt đến cái tâm linh trong sáng, bản thể thanh tịnh đó, có rất nhiều phương thức, 84.000 pháp môn lần quý vị, 84.000 pháp môn lần. Nhưng ở Visuddhi Magga thanh tịnh đạo kinh á, thì chúng tôi còn nhớ là Đức Phật tóm tắt những cái lời dạy của ngài, những lời dạy của Đức Phật trong suốt 49 năm thuyết pháp á, là dầu là cư sĩ hay tu sĩ xuất gia đều phải nỗ lực tu tập tăng thượng về giới, tăng thượng về định, tăng thượng về tuệ. Giới ở đây không phải là giới bình thường, không phải là giới bình thường mà chúng ta giữ, mà luôn luôn phải cần cầu, phải học hỏi, phải làm cho giới của mình được rào rào trong sạch thanh tịnh. Có nghĩa là chúng ta phải thường hằng dùng chỉ và quán, thường hằng tăng thượng về các giới mà chúng ta đã thọ trong suốt cuộc sống tu tập, giữ cho trọn vẹn, trong sạch, thanh tịnh. Về định thì luôn luôn tăng thượng. Và về tuệ, nếu giới và định tuệ được đúng pháp thì tuệ giác phát sinh trong từng sát na sống, dạt dào ý nghĩa. Thì cái phần đó nó cũng liên quan đến, chúng tôi nghĩ gần đây có những cái khóa tu mà quý vị thường dạy nhắc cho các vị xuất gia cũng như cư sĩ ở nhiều nước, gần đây là thịnh hành nhất ở những nước Nam Tông Phật giáo, thí dụ như ở Miến Điện, ở Tích Lan, ở Thái Lan vân vân, hoặc ở Ấn Độ có những cái phương thức tu tập về tứ niệm xứ, về Visuddhimagga, về phần minh sát tuệ, Vipassana. Đó là những cái phương thức tóm tắt để chúng ta thanh lọc tâm. Cái tâm của chúng ta bình thường á, là tâm vọng. Tâm vọng, chúng ta bị ngũ trần, hay gọi là năm dục trưởng dưỡng, như Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch trong Ngũ Bộ Kinh, Digha Nikaya, Mashma Nikaya, hay là Anguttara Nikaya, Khuddaka Nikaya, Samyutta Nikaya. Đó là năm bộ kinh mà Hòa Thượng dịch đó, thì Hòa Thượng thường gọi là năm dục trưởng dưỡng. Mà có nhiều khi chúng ta cũng biết trong các bộ kinh có nhắc đến gọi là cái phần năm giọt mật, nó quyến rũ chúng mình rất nhiều. Tài sắc danh thực thùy, tâm chúng ta thường bị tài sắc danh thực thùy làm cho đam mê, chế ngự chúng ta trong từng sát na sống. Nếu chúng ta không hướng nội, không quay về chân tâm, không trở lại với tự tánh của chính mình, mà cái tự tánh của chính mình đó là chân tâm thanh tịnh, bản lai thanh tịnh trong sáng mà mỗi chúng mình đều có. Cho nên trong cuộc đời từ xưa đến nay, hết cả nhân loại chúng sanh đều đi tìm cái hạnh phúc, những tưởng rằng hạnh phúc tìm ở bên ngoài là chân thật chứ kỳ thật. Càng đào sâu trong việc tìm về những hạnh phúc chân thật đó, thì chúng ta lại càng phải đối mặt với những khổ đau. Như băng sáng, quý vị đã nghe Hòa Thượng Minh Chơn nói rằng trong tương lai, trong tương lai, hết cả chúng sanh trên hoàng vũ này đều phải đối mặt với những sự kiện khổ đau, về những cái bất hạnh sẽ xảy đến như nước lụt, nước dâng lên cao, về hỏa tai, nạn nước, nạn lửa, nạn gió, rồi nạn động đất, các thứ. Các vị chắc còn nhớ chứ, mới băng sáng này, vị ấy báo cho biết là những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. Vì sao? Chúng ta đã làm cho quả địa cầu này, khí hậu nóng bỏng trên toàn cầu là sự kiện hiện đang xảy ra. Sự biến đổi của khí hậu nóng bỏng trên toàn cầu là sự kiện đang xảy ra trên hoàng vũ. Và trong tương lai lại càng xảy ra những cái sự kiện bất hạnh cho chúng mình nữa. Nếu chúng mình không nỗ lực tu tập, không sử dụng dược chất tâm linh, không chuyển hóa tâm thức để trở lại với chân tâm của chân tâm thanh tịnh của chúng mình, thì đương nhiên mọi sự kiện phải xảy đến như vậy. Bằng sự nỗ lực tu tập, bằng rất nhiều pháp môn, mà chúng tôi nghĩ rằng mỗi Phật tử hãy chọn cho mình một hải đảo tịch, bằng một cái phương thức tu tập thích hợp với mình trong cuộc sống. Mình không chuyển đổi, một khi đã chọn rồi thì không chuyển đổi phương thức tu. Như vậy để chúng ta, mỗi chúng ta cùng nỗ lực hướng nội. Đây là sự hướng nội tuyệt đối. Tìm về chân tâm thanh tịnh, bản lai diện mục của chính mình, tìm về cái thể tánh tịnh minh đó là bằng sự hướng nội, toàn bộ là sự hướng nội, chứ không tìm bên ngoài, không tìm bên ngoài được. Như sự phát triển của khoa học, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vân vân, mà nhân loại đang đi dần về những cái sự phát minh khoa học đưa chúng sanh đến sự kiện là đối mặt, phải đối mặt với nhiều sự khổ sẽ xảy đến trong tương lai. Thì đó là một cái phương thuốc, hay là rất nhiều những phương thuốc mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta rất rõ qua kho tàng vô tận pháp bảo, 84.000 pháp môn trong giáo lý của Đức Từ Tôn. Đó là phương thuốc trị liệu cho chứng bệnh thuộc tâm, tâm bệnh của chúng sanh. Muốn đạt được cái tâm chân tâm thanh tịnh thì chúng ta mỗi chúng mình phải nỗ lực tu tập ngay từ giờ phút này, và cái sự kết đài mây tâm giới để hướng nội, để trở lại cái chân tâm thanh tịnh của chúng ta bằng cái tâm lực nỗ lực tinh cần, bằng sự tinh tấn triệt để, bằng giới định tuệ triển khai, bằng sự tăng thượng về giới định tuệ, sẽ có kết quả diệu vời nếu chúng ta nỗ lực mong cầu, nỗ lực tu tập, nỗ lực chuyển hóa tâm thức, thì mỗi chúng ta sẽ nhận được sự an lạc ngay trong hiện tại và tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.